This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Việt Nam Sử Lược với cái chương thứ 15, thưa quý vị, việc đánh dẹp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ như thế nào. Và bây giờ thì Hoàng Tính sẽ được mời quý vị cùng theo dõi tiếp của cái bắt đầu của cái chương thứ 15 này như thế nào nhé, thưa quý vị. Đầu tiên đó, chúng tôi muốn nói về cái việc mà đánh dẹp ở các nơi của cái chương thứ 15 này. Thì thưa quý vị, trong khi mà thống đốc Paul Bruce xếp đặt mọi việc ở Bắc Kỳ, thì ở Trung Kỳ, quân Cần Vương ở các tỉnh vẫn đánh phá. Quân Pháp phải tìm cách mà đánh dẹp cho nó yên. Ở cái mạng Bình Thuận, Phú Yên thì thiếu tá Delorme cũng như là viên công sứ Ayomonia cùng với lại Trần Bá Lộc đem lính Tây cũng như là lính ở Nam Kỳ ra đánh dẹp. Trần Bá Lộc dùng cách là dữ dội, chém giết rất là nhiều, mà bởi vậy đất Bình Thuận không bao lâu cũng đã yên. Rồi mới đem quân ra dẹp cái Đặng Văn Thân ở Phú Yên cũng như là ở Bình Định, và bắt được cử nhân Mai Xuân Thưởng, Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận đem ra chém. Từ tháng 6 của năm Bính Tuất, lúc bấy giờ là năm 1886, cho đến tháng 6 của năm Đinh Hợi năm 1887 tiếp theo, thì những tỉnh ở phía nam của đất Kinh Kỳ cũng đã được dẹp yên, thưa quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi muốn nói về vua Đồng Khánh ra Quảng Bình như thế nào. Thì thưa quý vị, đất Trung Kỳ từ Quảng Trị trở ra cũng chưa được yên vào lúc đó. Vua Đồng Khánh mới bèn định ra tuần thú mặt Bắc để mà dụ vua Hàm Nghi và những cái quan đại thần về cho yên cái việc đánh dẹp. Quân Pháp mới sai đại úy Henry Billes đi hộ giá. Vào ngày 16 tháng 5 của năm Bính Tuất năm 1886, thưa quý vị, Sa Giá ở Kinh đi ra thì mãi đến cuối tháng 7 mới tới Quảng Bình. Sa Giá đi đến đâu thì Đặng Cựu Thần vẫn không có phục, mà cứ đem quân đến để mà chống cự, cho đến cái việc mà vua đi tuần thú lần ấy không có kết quả gì cả. Ra đến Quảng Bình thì vua Đồng Khánh yếu, ở được vài mươi ngày rồi phải xuống tàu mà đi đường hải đạo để mà trở về Huế đó, thưa quý vị. Đó là chúng tôi muốn nói về cái vấn đề mà vua Đồng Khánh ra ngoài Quảng Bình như thế nào. Và tiếp theo, Hoàng Kế Viêm ra quân thử mạng Quảng Bình. Thì thưa quý vị, vua Đồng Khánh khi mà về Huế được vô sự thì đến tháng 9 vua khai phục nguyên hàm cho Hoàng Kế Viêm và phong cho làm hữu trực kỳ an phủ kinh lược đại sứ, được cái quyền gọi là tiện nghi hành sự để mà ra Quảng Bình dụ vua Hàm Nghi và các quan cựu thần về. Trong cái tờ dụ của vua Đồng Khánh ban cho Hoàng Kế Viêm, đại lược nói rằng là nếu mà vua Hàm Nghi mà thuận về thì sẽ phong cho làm tổng trấn ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Vả lại cấp cho bổng lộc cũng như là theo cái tước vương. Các quan cựu thần như là các ông Trương Văn Bang, Nguyễn Trực, Nguyễn Chư, Lê Mô Khải, Nguyễn Nguyên Thành, Phạm Trọng Mưu, Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nha, Ngô Xuân Quỳnh, ai mà về thú thì được phục nguyên chức, cho vào làm quan ở các tỉnh từ Quảng Trị trở vào. Còn như mà các ông Trần Xuân Soạn, Nguyễn Phạm Tuân, Phạm Đình Phùng mà có chịu về thì sẽ tha những cái điều lỗi trước đó và sẽ phong cho làm cái chức hàm khác. Những cái điều ấy đã bàn với cái viên thống đốc Paul Bert và hai bên cũng đã thuận cho như thế và quyết là sẽ không sai lời. Bây giờ thì quân của quan đề đốc Lê Trực đóng ở cái mạng Thanh Thủy thuộc cái huyện Tuyên Chánh. Quân của Tôn Thất Đạm là con của Tôn Thất Thuyết thì đóng ở Ngạn Hà Tĩnh về cái Hạt Kỳ Anh và Cẩm Xuyên, còn Tôn Thất Thiệp và Nguyễn Phạm Tuân thì phò vua Hàm Nghi ở cái mạng huyện Thanh Hóa. Ông Hoàng Kế Viêm ra Quảng Bình mới sai người đi dụ ông Lê Trực về, nhưng mà các ông ấy thì cứ nhất thiết là không chịu. chỉ có cái bọn thủ hạ lác đác vài người ra thú mà thôi. Bởi vậy cái việc mà Hoàng Kế Viêm ra kinh lược cũng không có thành công cho lắm, cho nên đến tháng 5 của năm Đinh Hợi năm 1887 lại phải triệt về. Thưa quý vị, đó là cái phần Hoàng Kế Viêm ra quân thử cái mạng Quảng Bình trong cái chương thứ 15, là cái việc mà đánh dẹp ở Trung Kỳ cũng như là ở Bắc Kỳ. Tiếp theo thì chúng tôi trong cái chương này có nói về cái lập đồn Minh Cầm. Thì thưa quý vị, triều đình ở Huế thấy là dùng cách là phủ dụ cũng không được, mới bèn lấy quyền cho người Pháp tìm kế để mà đánh dẹp. Thưa quý vị, thì cái người Pháp cũng biết là cái thế lực của đẳng vua Hàm Nghi chẳng được bao nhiêu, cốt là tìm đường mà chiếm dần cái địa thế và mua chuộc những đứa mà làm tay trong thì tất thế nào rồi cũng sẽ trừ hết được. Bởi vậy cho nên không dùng đến đại binh. Trước thì đại úy Mua Tô ở Quảng Bình đã cùng với ông cố là ông Tô Tu Yos đem quân đi đánh lấy đồn ở Lê Trực, ở Thanh Thủy, nhưng mà quân của ông ấy thì vẫn không can mà cứ không tan mà cứ đánh phá mãi. Và đến tháng Giêng của năm Đinh Hợi thì đại úy Mua Tô mới đem quân lên lập đồn ở Minh Cầm, đóng ở cái mé trên của Thanh Thủy. Đại úy vẫn không biết ông Lê Trực là cái người nghĩa khí, và trong khi mà hai bên chống cự với nhau không bao giờ ông ấy làm cái điều tàn ác, cho nên đại úy vẫn có một cái ý là trọng lắm. Trước thì đã cho người đưa thư lên dụ ông ấy về thú, ông ấy mới phúc cái thư lại rằng là tôi vì vua vì nước chết sống thì cũng một lòng làm cho hết cái việc bổn phận, chứ không có dám mà tham sự sống mà quên cái việc nghĩa. Từ khi mà quân Pháp đóng đồn ở Minh Cầm thì các ông Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân cũng phải lui lên cái mé trên. Ông Lê Trực thì ra cái mạng Hà Tịnh, ông Nguyễn Phạm Tuân thì lên đóng ở cái làng Yên Lộc về cái phía sông Danh. Qua cái tháng 3, nhờ có Do Thám mà biết cái chỗ của ông Nguyễn Phạm Tuân đóng, thì đại úy Mua Tô mới bèn đem quân lên để mà vây cái làng Yên Lộc. Bọn của ông Nguyễn Phạm Tuân trong khi mà bất ý đều đã bị bắt. Ông Nguyễn Phạm Tuân thì phải đạn ở bên cạnh sườn, sống được mấy ngày thì sau đó mất. Quân Pháp tuy đã trừ được ông Nguyễn Phạm Tuân nhưng mà ông Lê Trực hãy còn, và vẫn còn chưa biết rõ là ông vua Hàm Nghi ở chỗ nào. Sau thì có những người ra thú mách rằng là muốn bắt ông vua Hàm Nghi á, thì mưu với lại cái tên Trương Quang Ngọc. Tên ấy là cái người bản xứ ở đấy, và từ khi mà vua ra ở cái vùng ấy nó được vào hầu cận, và lại là một cái đứa mà cái khí hộ tiểu nhân, và thì chắc là có lẽ là mua chuộc được. Đại úy định tìm cách để mà thông với lại tên Ngọc cho người đi do thám, và biết được tên Ngọc hiện đóng ở cái làng Trà Mạc, mới bèn đem quân lên vây làng. Nhưng mà khi lên đến nơi thì tên Ngọc thấy động chạy thoát được, đại úy mới sai tìm trong làng thì chỉ thấy có một bà lão. Đại úy mới bèn đưa cái thư viết cho tên Ngọc, nhờ bà lão ấy đưa cho nó, rồi sau đó mới rút quân về cái đồn có cái tên là cái đồn Minh Cầm. Thưa quý vị, được mấy hôm kỳ dịch những cái làng mé trên của nơi đây mới về thú ở cái đồn Minh Cầm. Đại úy mới đưa cho chánh tổng những cái dân ấy mấy lạng thuốc viện và mấy bì gạo trắng để gửi cho tên Ngọc, và nhờ bảo nó là dỗ cho vua Hàm Nghi về. Tên Ngọc nhận những cái đồ ấy và trả lời là xin hết lòng giúp người khác, người Pháp, nhưng mà cần phải là để thông thả, sợ cái việc tiết lộ ra thì không có thành. Và từ đó thì cái việc bắt vua Hàm Nghi chỉ trông cậy vào tên Ngọc. Nhưng mà bây giờ thì có một người con thứ của Tôn Thất Thuyết, đó là Tôn Thất Thiệp, giữ gìn vua Hàm Nghi một cách rất là nghiêm mật quá. Tôn Thất Thiệp thề sống chết không để cho quân Pháp bắt được vua. Bởi vậy, hễ mà ai mà nói đến một cái sự về thú thì bắt chém ngay. Cho nên bọn tên Ngọc tuy đã nhị tâm nhưng mà chưa dám hạ thủ. Ở mấy ngoài thì các ông Lê Trực, ông Tôn Thất Đạp, nay đánh chỗ này, mai đánh phá chỗ kia mà không sao bắt được. Đại úy Mua Tô thì đánh đuổi lâu ngày, nhọc mệt quá mới bèn xin về Pháp mà nghỉ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi muốn nói về cái vấn đề là vua Hàm Nghi bị bắt như thế nào. Thưa quý vị, qua tháng Giêng của năm Mậu Tý, tức là năm 1888, thì viên đại úy coi đạo quân ở Huế ra Quảng Bình rồi chia quân đi tuần tiểu để mà tìm vua Hàm Nghi và đuổi bắt ông Lê Trực cũng như là ông Tôn Thất Đạm. Đến tháng 9 của năm ấy thì quân lính cũng đã mỏi mệt và không thành công được. Quân Pháp cũng đã toan rút về giữ những cái đồn ở gần cái mạng bể. Bỗng dưng có một tên xuất đội Nguyễn Đình Tinh, là hầu cận của vua Hàm Nghi, ra thú ở cái đồn Mang Cả. Về phía trên của cái đồn Minh Cầm và khai rõ cái tình cảnh cùng với lại cái chỗ của vua đóng. Người Pháp mới bèn sai tên tỉnh này, tên tỉnh này mới đem thư lên dụ tên Ngọc về. Được mấy hôm thì tên Ngọc và tên tỉnh mới về tình nguyện để mà xin đi bắt vua Hàm Nghi. Người Pháp mới truyền cho bọn tên Ngọc là phải làm thế nào mà bắt sống được vua Hàm Nghi, còn những người khác hễ mà ai chống cự thì cứ giết đi. Ngày 26 tháng 9 thì tên Ngọc và tên tỉnh này mới đem hơn 20 đứa thủ hạ người ở cái làng Thanh Lan và làng Thanh Cuộc lên vây cái làng Tả Bảo là cái chỗ mà vua Hàm Nghi đóng. Đến độ nửa đêm khi mà chúng xông vào thì Tôn Thất Thiệp còn đang ngủ, hoảng hồn cầm gươm nhảy ra thì chúng mới đâm chết. Vua Hàm Nghi trông thấy tên Ngọc làm phản như vậy mới cầm thanh gươm đưa cho nó và bảo rằng mày giết tao đi còn hơn là đưa tao về nộp cho Tây. Ngài vừa nói dứt lời thì bọn chúng nó một đứa lẻn ra sau lưng ôm quàng lấy ngài rồi giật cái thanh gươm ra. Từ khi ngài bị bắt rồi thì ngài không còn nói năng gì nữa. Sáng hôm sau thì bọn tên Ngọc võng ngài ra đến cái bến ngã hai rồi đem xuống cái bè. Đi mất hai ngày mới về đến cái đồn Thanh Lan nộp cho viên đại úy coi đồn ấy là ông Bua Lăng Ghia. Đại ý mới lập tức đem ngài về cái đồn Thuận Bài đóng ở cái tả ngạn sông Danh gần cái chỗ đồn. Và vua Hàm Nghi lúc bấy giờ cũng đã 18 tuổi. Quan Pháp mới lấy vương lễ mà tiếp đãi. Tuy vậy ai hỏi gì thì ngài cũng không có nói mà chỉ nhất thiết chối rằng là mình cũng phải là vua. Nhưng mà đến cái lúc mà vào trong buồng ngồi một mình thì hai hàng nước mắt chứa chan, buồn vì nổi nước đổ nhà tan. Thân mình thì phải nhiều nỗi gian truân. Người Pháp mới đem vua Hàm Nghi xuống tàu về Thuận An rồi mới đem sang để ở bên xứ Algeria, là một xứ thuộc địa của Pháp lúc bấy giờ ở phía bắc của châu Á Philisia, và mỗi năm cấp cho 2,5 vạn Phật lăng. Tên Trương Quang Ngọc được hưởng hàm lĩnh binh, tên Nguyễn Đình Tĩnh thì cũng được thưởng cái hàm quan võ, còn cái bọn thủ hạ đứa thì được thưởng hàm xuất đội, đứa thì được thưởng mấy đồng bạc. Tôn Thất Đạm ở cái ngạn Hà Tĩnh nghe tin là vua Hàm Nghi bị bắt rồi mới bèn hội cả những cái bọn tướng sĩ lại mới truyền cho ra thú để mà về làm ăn, rồi viết hai cái bức thư, một bức là để dâng vua Hàm Nghi xin tha lỗi cho mình làm tôi mà không cứu được vua, và một cái bức thì gửi cho thiếu tá Đa Bát đóng ở cái đồn Thuận Bài xin cho cái bọn thủ hạ ra thú. Viết xong cái thư rồi thì Tôn Thất Đạm mới nói rằng bây giờ người Pháp có muốn bắt ta thì vào mà tìm thấy mã ta ở trong rừng đó, đoạn rồi ông mới thắt cổ mà tử tận. Ông Tôn Thất Thuyết làm đại tướng mà cư xử ra một cách rất là hèn nhát, không đáng để bà làm người trưởng phu chút nào, nhưng mà hai người con thì thật là bậc thiếu niên anh hùng, có thể che được cái xấu cho cha vậy. Quan đề đốc Lê Trực cũng đem hơn khoảng 100 quân ra thú ở cái đồn Thuận Bài. Triều đình Huế xem cái tờ xin ra thú mới thấy cái lời lẽ của quan đề đốc cũ, nói khẳng khái là không được khiêm tốn, có ý bắt tội. Nhưng mà người Pháp thấy đó là một người trung nghĩa, có lòng quý trọng mới tha cho về để mà yên nghiệp và ở nhà đi. Ông Tôn Thất Đạp cũng như là ông Lê Trực là người phản đối với nước Pháp lúc bấy giờ. Nhưng mà các ông ấy vì cái việc nước mà hết lòng làm việc bổn phận, cho nên người Pháp cũng biết lượng tình mà thương tiếc. Sau thì ông Lê Trực về ở cái làng Thanh Thủy thuộc huyện Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình. Người Pháp thường vẫn đi lại thăm nom và có ý kính trọng lắm. Người bản quốc thấy vậy thì ai cũng lấy làm cảm phục lắm, thưa quý vị. Đó là cái phần vua Hàm Nghi bị bắt như thế nào. Và tiếp theo thì chúng tôi xin nói về ông vua Thành Thái. Thưa quý vị, ngày 27 tháng Chạp của năm Mậu Tý, tức là ngày 28 tháng Giêng của năm 1888, vua Đồng Khánh phải bệnh mất, thọ 25 tuổi, làm vua được 3 năm, miếu hiệu là Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế. Lúc bấy giờ thì ông Renault lại sang làm khâm sứ ở Huế, thấy con của vua Đồng Khánh còn nhỏ mà vả lại nhớ ông Dục Đức ngày trước khi mà vua Dực Tông hãy còn thì thường hay đi lại với người Pháp. Bởi vậy cái viên khâm sứ nghĩ đến cái tình cũ mà mới truyền lập ông Bửu Lân là con của ông Dục Đức lên để mà làm vua. Ông Bửu Lân lúc bấy giờ mới lên 10 tuổi, đang cùng với mẹ phải giam ở trong ngục, và triều đình đã vào mà rước ra Tôn lên làm vua và đặt niên hiệu là Thành Thái, cử ông Nguyễn Trọng Hợp và ông Trương Quang Đảng làm phụ chính. Thưa quý vị, đó là cái niên hiệu của ông Thành Thái và ông Thành Thái, ông vua Thành Thái ra là như thế nào. Và tiếp theo chúng tôi muốn nói về cái sự đánh dẹp ở Bắc Kỳ vào cái chương này. Thì thưa quý vị, khi mà nhà Thanh ở bên Tàu cũng đã ký một cái hòa ước với nước Pháp ở Thiên Tân rồi, thì quân Tàu ở nước ta cũng rút về. Nhưng mà các cựu thần như là quan Tán Tương Quân Vụ, đó là Nguyễn Thiện Thuật, cũng như là quan Đề Đốc Tạ Hiện còn giữ ở cái vùng Bãi Sậy thuộc Hải Dương, cùng với là các thổ hào như là Đốc Tích ở cái vùng Đông Triều, Đề Kiều ở cái vùng Hưng Hóa, Cai Kinh, Đốc Ngự ở cái vùng Phủ Lạng Thương và Yên Thế, Lương Tâm Kỳ là Dư Đẳng Cờ Đen ở cái vùng Chợ Chui, đều nổi lên tương ứng với nhau mà đánh phá. Lúc ấy thì quan quyền kinh lược sứ đó là ông Nguyễn Trọng Hợp mới cử quan quyền tổng đốc Hải Dương là Hoàng Cao Khải lên làm cái chức là tiểu phủ sứ đi đánh dẹp ở cái vùng Bãi Sậy. Hoàng Cao Khải mới đem quân đi đánh riết mấy mặt luôn, và bọn Văn Thân người thì tử trận, người thì bị bắt. Nguyễn Thiện Thuật mới chạy sang bên Tàu và sau thì mất ở Nam Ninh thuộc Quảng Tây. Đốc Tích ra hàng phải đầy sang ở cái thành Angers bên Algeria. Đề Kiều cũng như là Lương Tâm Kỳ thì ra thú thì được ở Yên, Cai Kinh thì bị bắt. Đốc Ngữ ra thú, Hoàng Hoa Thám thì ở Yên Thế cũng ra thú, được giữ ở vùng ấy, và mãi đến năm 1909 mới bị đánh đuổi, đến năm 1912 mới bị giết. Hoàng Cao Khải thì bị đánh dẹp có công, về thì được chính phủ bảo hộ cho lãnh cái chức Bắc Kỳ kinh lược sứ, đó là ông Hoàng Cao Khải. Vừa rồi chúng tôi có nói đến cái sự đánh dẹp ở Bắc Kỳ như thế nào. Và tiếp theo về cái việc của ông Phan Đình Phùng trong cái chương này, thì từ năm Kỷ Sửu, tức là năm 1889, thưa quý vị, đó là năm Thành Thái nguyên niên, cho đến năm Quý Tỵ năm 1893 là năm mà Thành Thái ngũ niên. Cái đất Trung Kỳ không có cái việc gì quan hệ lắm. Các quan cựu thần, người thì về thú, người thì ẩn nấp ở một cái chỗ sơn lâm. Riêng ông Phan Đình Phùng thì về ở cái đồn điền, ở cái Vũ Quang, về cái phía bắc của huyện Hương Khê thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh, rồi mới cho người đi săn tàu, săn tim, học đúc súng, đúc đạn để mà đợi ngày, gọi là đợi ngày khởi sự. Ông Phan Đình Phùng là cái người tỉnh Hà Tĩnh thi đỗ Đình Nguyên về cái đời của vua Dực Tông. Quan thì làm đến cái chức ngự sử, bị bọn quyền thần đó là Nguyễn Văn Tường và ông Tân Thất Thuyết cách chức mà đuổi về. Sau thì ông ấy đứng đầu bảng Văn Thân để mà chống cự với đại quân Pháp. Và ông không có những là ông không những là cái người có tài văn chương mà thôi, mà ông lại là một nhà có thao lược, sửa sang quân lính, có cơ ngũ, luyện tập tướng sĩ có kỷ luật. Cho nên đại úy Gosselin làm một cái quyển sách Empire Danam, tức là The Anam, có khen là quan Đình Nguyên, Phan Đình Phùng có tài kinh doanh cái việc quân binh, biết luyện tập sĩ tốt theo cái phép Thái Tây, mặc áo quần, mặc một lối và đeo súng cái kiểu của năm 1874. Những cái súng ấy là cái súng của người quan Đình Nguyên đúc thật nhiều, mà máy móc cũng hệt như là súng Pháp. Chỉ vì cái lòng súng mà không xẻ rảnh cho nên đạn nó không đi được xa mà thôi. Và đến cuối của trung tuần tháng 11 của năm Quý Tỵ năm 1893 thì ông mới sai người đến vây của nhà tên Trương Quang Ngọc ở cái làng Thanh Lan thuộc huyện Tuyên Hóa, bắt cái tên Ngọc mà chém lấy đầu để mà báo thù về cái việc mà tên ấy làm cái sự phản ác. Và từ đó thì quân của quan Đình Nguyên vẫy vùng ở cái mạng Hương Khê, Đặng Văn Thân cũ lại về tụ họp ở đấy. Thưa quý vị, lúc bấy giờ thì người Pháp không muốn dùng đại binh, sợ sẽ náo động lòng người ở bên Pháp, cho nên chỉ sai quan đem lính tập đi để mà đánh thôi. Đánh từ cuối của năm Quý Tỵ năm 1893 cho đến cuối của năm Ất Mùi năm 1895, ngót cũng khoảng 2 năm trời mà không có dẹp yên được. Quân lính chết hại cũng nhiều lắm. Bên bảo hộ cũng đã tìm đủ mọi cách, như là bảo Hoàng Cao Khải viết thư dụ Phan Đình Phùng về hàng cho nó xong cũng không có được. Và sau cùng thì triều đình ở Huế thấy cái việc này nó cứ dai dẳng mãi không có yên, thì mới xin chính phủ bảo hộ bên Pháp để mà sai quan tổng đốc Bình Định đó là Nguyễn Thân làm khâm mạng tiết chế quân vụ, đem quân ra tiểu trừ. Ông Phan Đình Phùng lúc bấy giờ thì tuổi cũng đã già mà thế lực mỗi ngày thì một kém, lại phải nay chỗ này, mai chỗ kia thiệt là lao khổ và vô cùng cực nhọc. Bởi vậy khi mà Nguyễn Thân đem quân ra đến Hà Tĩnh thì ông đã phải bệnh mất rồi. Nguyễn Thân mới sai người đuổi đánh tìm thấy mã, đào lấy cái xác mà đem về xin người Pháp cho đem đốt lấy tro trộn với thuốc súng mà bắn đi. Có người nói rằng là cái việc ấy tuy Nguyễn Thân trước định thế nhưng mà sao lại cho đem chôn, bởi vì muốn để làm cái tang chứng cho cái đảng phản đối với lại cái chính phủ bảo hộ là Quan Đình Nguyên đã mất rồi. Và từ đó thì đảng Văn Thân tan vỡ, ai trốn đi mất thì thôi, ai mà ra thú thì phải về kinh để mà chịu tội. Nguyễn Thân về kinh được thăng làm phụ chính thay cho ông Nguyễn Trọng Hợp về hưu. Thưa quý vị, đó là cái phần mà chúng tôi muốn nói về Phan Đình Phùng. Và cái phần cuối của cái chương thứ 15 này, chúng tôi muốn nói về cái lòng yêu nước của người Việt Nam. Người Việt Nam vì hoàn cảnh, vì tình thế bắt buộc phải im hơi lặng tiếng, nhưng mà lắc cái lòng ái quốc mỗi ngày một nồng nàn, cái sự uất ức đau khổ mỗi ngày một tăng thêm. Cho nên cứ cách độ 5-7 năm lại có một cái cuộc phiến động, như sau cái việc Phan Đình Phùng rồi có việc Kỳ Đồng và cái việc Thiên Binh vào khoảng năm 1897, năm 1898 ở cái vùng Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh, vân vân. Vào cái khoảng năm 1907 ở Hà Nội có cái việc Đông Kinh Nghĩa Thục, lúc ấy có những cái chí sĩ như là Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, người thì không sợ tù tội đứng lên để mà tố cáo cái sự tham nhũng của bọn quan lại, người thì ra ngoại quốc bôn ba khắp nơi để tìm cách giải phóng cho nước. Năm 1908 ở Trung Việt, vùng Nghệ Tĩnh cũng như là Nam Nghĩa có việc dân nổi lên kêu sưu. Ở Hà Nội thì có cái việc đầu độc lính Pháp, rồi ở Thái Nguyên Hoàng Hoa Thám lại nổi lên để mà đánh phá. Khi bên Âu Châu có một cái cuộc đại chiến thì bên ta lại có việc đánh phá ở Sơn La và Sầm Nứa. Và cái việc mà Vua Duy Tân mưu sự cái độc lập bị bắt đầy sang ở đảo Rinon. Thế là cái người nước Việt Nam lúc bấy giờ có ba ông vua bị đày, đó là ông vua Hàm Nghi đày sang xứ Algeria, vua Thành Thái, vua Duy Tân thì đày sang ở cái đảo Reunion. Và sau cái cuộc chiến lần thứ nhất thì có toàn những cái lính Khố Xanh nổi lên đánh Thái Nguyên do đội Cấn và ông Lương Ngọc Quyến cầm đầu. Đến năm 1927 thì ở cái vùng Nghệ Tĩnh có một cái cuộc phiến động gây ra bởi Đặng Cộng Sản do Nguyễn Ái Quốc cầm đầu. Đến năm 1970 ở Bắc Việt có một cuộc cách mệnh của Quốc Dân Đảng có Nguyễn Thái Học điều khiển ở Yên Bái và các nơi. Đến năm 1940 ở Nam Việt thì có một cuộc phiến động ở cái vùng Gia Định, Hóc Môn, vân vân. Và từ khi một cái cuộc đại chiến, có cái cuộc đại chiến lần thứ hai thì nước Pháp bại trận, bị nước Đức chiếm cứ, quân Nhật Bản đến bên Tàu sang đánh Lạng Sơn, rồi ký một cái hiệp ước với người Pháp cho người Nhật được đóng quân ở Đông Pháp. Đến cái ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì quân Nhật đánh quân Pháp, giao quyền nội trị lại cho vua Bảo Đại. Được mấy tháng thì quân đồng minh thắng trận, Nhật đầu hàng, thì cái đảng Việt Minh dưới quyền lãnh đạo của tên Hồ Chí Minh thừa cơ hội nên lên cướp chính quyền. Vua Bảo Đại phải thoái vị và nhường quyền cho cái đảng Việt Minh này. Đây chỉ mới nói qua cái đại lược một cái đoạn lịch sử của cái nước Việt Nam, để dành về sau nhà làm sử sẽ tìm đủ tài liệu mà chép cho rõ ràng và phê bình cho chính đáng. Thưa quý vị, đó là cái chương thứ 15 Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay trong chương trình Việt Nam Sử Lược, cái việc mà đánh dẹp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ như thế nào. Trong lần sau chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương thứ 16 công việc của người Pháp tại Việt Nam ra làm sao nhé, thưa quý vị. Và đến đây thì Hòa Tính xin được kết thúc cho chương trình Việt Nam Sử Lược ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau.